This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bắt đầu 3:30 chiều giờ Texas, Chủ nhật, Nguyên Hòa rất hân hạnh được thực hiện chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay với sử gia Phạm Trần Ân. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin sơ lược tiểu sử của sử gia Phạm Trần Ân. Ông được mệnh danh là người tù bất khuất. Sử gia Phạm Trần Ân, tác giả Phạm Trần Ân với bút hiệu là Phạm Trần Quốc Việt, sinh năm 1945 tại làng Cát Hạ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, di cư vào Nam năm 1954 và trưởng thành tại Sài Gòn. Ông học trường Trung học Nguyễn Trãi và Chu Văn An từ năm 1956 đến năm 1963, tốt nghiệp Học viện Quốc gia Hành Chánh khóa 14 năm 1969, sau đó là cao học 2 chính trị xã hội, rồi ông làm quản đốc trung tâm huấn luyện và tu nghiệp công chức tỉnh Quảng Nam năm 1969. Ông tốt nghiệp sĩ quan trừ bị Thủ Đức khóa 4 năm 1970, rồi sau đó ông đảm chức phó quận trưởng Hành Chánh quận Tam Bình, Minh Đức, Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long từ năm 1970 đến 1973. Ông còn là hội viên Hội Văn Bút Quốc tế. Ông biên khảo lịch sử và văn hóa Việt Nam, là chủ bút tập san Văn Đàn Thời Đại, chủ tịch Mặt trận Toàn dân Cứu nước và là cũng chủ tịch hội đồng điều hành Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam. Ông cũng là tác giả của rất nhiều tác phẩm mà Nguyên Hoàng phải nói là nếu đọc hết thì rất là tốn thời gian. Xin nêu tiêu biểu vài tác phẩm như là Việt Nam Thời Lập Quốc, Việt Nam Thời Vong Quốc, Quốc Tổ Hùng Vương, Sử Thi Đại Việt, rồi Nguồn Gốc Việt Tộc, Đoạn Trường Bất Khuất, Huyền Tích Việt Nam và rất nhiều tác phẩm khác. Thưa quý thính giả, và sau đây Nguyên Hoàng xin kính chào chú Phạm Trần Anh ạ.
Dạ vâng, chúng tôi là Phạm Trần Anh, trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả của Radio Dallas Power và chào Nguyên Hoàng.
Vâng, thưa chú, đọc tiểu sử và những tác phẩm vô cùng phong phú và quý giá của chú thì Nguyên Hoàng phải nói là rất ngưỡng mộ. Những sách của chú viết thì có tính cách lịch sử, mà lịch sử thì đòi hỏi phải có một cái sự nghiên cứu tìm tòi lâu dài. Vậy thì một tác phẩm của chú, thưa chú, trung bình đã mất khoảng bao lâu mới xong?
Thưa quý vị, sau khi bị Cộng sản Việt Nam xử án chung thân, nhờ MSC, Quốc hội Ân xá Quốc tế can thiệp thì đúng 20 năm phải trả tự do cho cá nhân tôi. Để chúng tôi về thì là một người yêu mến lịch sử, đi tìm những sách sử cũ, vì hồi ở trong tù thì anh em phân tích về cái tình hình của cái đế quốc mới Trung Cộng, có giao cho tôi cái nhiệm vụ là nghiên cứu về cái đế quốc mới Trung Cộng là cái kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thành ra cái thai nghén từ hồi mà còn đi dạy lịch sử ở trường trung học Sanh Thomas Bồ Đề Tân Phước Liêm thì các em học sinh luôn luôn hỏi công cha như núi Thái Sơn, nhớ mẹ, những nước trong nguồn chảy ra, thì cái núi Thái Sơn nó ở đâu thưa thầy? Thì tôi ú ớ, thì cũng giống như các thầy mình hồi lớp 3 học là nói ở bên Tàu, mà tại sao Việt Nam có núi cao hơn còn núi Thái Sơn bên Tàu mà lại lấy Thái Sơn? Thì sau mới biết rằng bán đảo Sơn Đông ở Hà Nam, cái núi Thái Sơn đó, là cái nơi phát nguyên của cái Hữu Hùng Thị, tức là cái tộc người của Việt Nam La Lạc Việt ở chân cái núi Thái Sơn. Thành ra thế đó là cái dòng sông nguồn nó chảy từ chân cao nguyên Himalaya Tây Tạng ra tới Vũ Hán và vào sông Dương Tử rồi ra Biển Đông. Thì đó là cái phát tích khởi nguyên của dân tộc vùng này. Ngày xưa Kinh Thi, tức là sách Thượng Thư, gọi là Xích Quy Phương, tức là vùng đất đỏ mà trồng lúa, mà Tàu Hán nó sửa nó gọi mình là Xích Quỷ, thưa quý vị. Thì cái công trình mà nghiên cứu một cái tác phẩm nó có cả đời người, tôi nói là sau khi ra tù tôi xin dành hết cái thời gian còn lại đóng góp để tìm về cội nguồn văn hóa cũng như nguồn gốc của dân tộc. Thì công trình nó thai nghén, thành ra lúc nào tài liệu nào liên quan đó là mình đều nghiên cứu, phân tích, đánh giá, lượng giá. Rồi mình có sẵn tất cả những cái tài liệu, và lúc nào mình nghĩ tới một cái đề tài chuyên biệt thì mình cô nó vào trong cái chủ đề đó. Thành cái thời gian thì nó là vô giới hạn, nó không thể nói là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Có thể nói là cả đời người mình vẫn phải ưu tư về cái đó, và thời gian viết cũng phải mấy chục năm để nó có hình thành được những cái tác phẩm đó, thưa quý vị khán giả và thưa Nguyễn Hoàng.
Vâng, cảm ơn chú. Thực ra thì không, tức là nhiều khi mình viết vì cái thời gian, đôi khi có những cái chủ đề mà mình cần viết cho xong thì tạm, gọi là tạm hoàn thành thôi, phải không thưa chú? Chứ còn nếu mà nghiên cứu cho đầy đủ thì nhiều khi như chú nói là nhiều khi mất cả cuộc đời, mà nhiều khi cũng chưa thấu đáo hết cái điều mà mình muốn nghiên cứu. Và thưa chú, thì những tác phẩm đầu tiên chú đã viết về nguồn gốc Việt tộc, lập quốc rồi vong quốc, độc lập. Thưa chú, cháu cũng được học và đọc những sử sách nói về tổ tiên Việt tộc của mình. Và mỗi khi làm lễ truy điệu, tưởng niệm các sự kiện của người Việt, thì hầu như lúc nào cũng có câu là tưởng nhớ và ghi ơn tiền nhân có công dựng nước, mở mang bờ cõi và giữ nước. Thì cũng như những thời kỳ tổ tiên chúng ta giành được độc lập từ tay kẻ thù truyền kiếp là Tàu, thì thưa chú có thể cho biết thêm chi tiết của những thời kỳ giành được độc lập cho nước nhà, vì hôm nay cũng là nhân ngày lễ độc lập Hoa Kỳ thưa chú.
Được không? Thì cái vấn đề đầu tiên của mình, tức là mình phải tự hào hãnh diện. Việt Nam là một cái dân tộc mà theo những cái tài liệu nghiên cứu kết quả phân tích cấu trúc mã di truyền thì mình là một cái dân tộc có lịch sử lâu đời nhất. Và chúng ta có một quốc tổ Hùng Vương để mà tôn kính, là để mà thờ phượng. Và chỉ cần đảo ngược cái chữ quốc tổ nó thành một cái ý niệm về tổ quốc, nó u linh bàng bạc ở trong tâm khảm của mỗi một con dân nước Việt của chúng ta. Thì thưa quý vị, trong mỗi buổi lễ chúng ta đều tưởng niệm cái quốc tổ, từ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, đời 18, Chi Vua Hùng, chứ không phải đời Vua Hùng. Trước nay chúng ta không hiểu, chúng ta tưởng 18 đời mà kéo dài tới 2622 năm. Đấy, nhưng về sau biết là 47 đời vua, 18 chi vua Hùng. Cái này chi tiết mình sẽ đi vô những cái đề tài sau. Thì tại sao lại gọi cái Tàu Hán xưa và Đế quốc mới Trung Cộng là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc của chúng ta? Theo cái sự nghiên cứu phân tích của chúng tôi, thì Tàu Hán xưa và Đế quốc mới Trung Cộng đã xâm lược chúng ta 26 lần. Kể cả lần này là lần thứ 27, cuộc xâm lược không có tiếng súng, mà lệ thuộc, thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu, giống như những cơ thạch đã phải giao ngán mà thốt lên sau cái hội nghị Thành Đô đó. Và Hán tộc đã thống trị chúng ta 9 lần tổng cộng, không phải hơn ngàn năm như sách sử cũ. Tôi đã cộng trừ đi cái thời gian giành độc lập còn 859 năm, tức là gần 1.000 năm. Thì trong suốt cái thời gian đó thì người dân Việt Nam luôn luôn cùng lên giành độc lập. Lúc nào mà Tàu Hán suy yếu thì dân tộc ta lại vùng lên. Mãi đến năm 905 thì Phúc Tử Dụ dựng một cái nền tự chủ và kế tiếp là anh Hùng Ngô Quyền. Với cái chiến thắng vang dội Bạch Đằng Giang năm 38 đã mở ra cái kỷ nguyên độc lập cho dân tộc. Thì tôi có thể được sơ một số cái cuộc khởi nghĩa giành độc lập để chúng ta thấy cái quá khứ hào hùng, cái hào khí Việt thời nào cũng có. Giống như Bình Ngô Đại Cáo của Danh Nhân và Nói Nguyên Trãi đã nói, cái cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc đầu tiên là của Trưng Lữ Vương năm 39 sau 43, sau khi Triệu Vũ Đế bị Hán Vũ Đế thôn tính đất Nam Việt. Cái cuộc khởi nghĩa thứ hai là anh hùng dân tộc Lương Long 178-181. Những cái tài liệu này, mấy sách sử cũ từ thời cụ sử gia Trần Trọng Kim Đào Doanh để đều không có. Và tôi cập nhật lấy tài liệu Trừ Chính Sách Hán Sử, tức là Tàu Hán, và chúng tôi đã ghi lại cho đầy đủ. Rồi khu Liêm thành được Đức Lâm Bất năm 1138, và Triệu thì chúng ta biết rồi, 248. Một anh hùng dân tộc nữa mà chúng ta không có đề cập trong sách sử từ trước ra nay, tức là anh hùng Lý Trường Minh, đã giành độc lập được 19 năm từ năm 468 tới 485. Rồi Lý Lâm Đế lập quốc Vạn Xuân 554 tới 602. Và anh hùng dân tộc Lâm Sĩ Hoàng, cái gọi là Sở Lâm Vương, Sở cũng là nước Việt luôn, đã giành độc lập 6 năm cùng với nhân dân Nam Việt đã nổi dậy. Rồi Mai Hắc Đế 722 tới 725. Bố Cái Đại Vương, tức là Phùng Hưng 784 tới năm 791. Và thủ lĩnh Vương Quý Nguyên, đây cũng là anh hùng mà chúng ta ít đề cập tới, là 803 cho tới 806. Và cuối cùng là Khúc Thừa Dụ dựng nền tự chủ. Người anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ đã đưa Việt Nam chuyển sang một cái khúc quanh lịch sử mới, mở đầu thời kỳ độc lập, sau đó là cái chiến thắng vang dội của Ngô Quyền mở ra kỷ nguyên độc lập. Thì với cái tài trí phi thường, người anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ đã không khôi phục lại cái quyền tự chủ để giành độc lập, nhưng mà không xưng vương, đã công gian sáng suốt không lên ngôi, mà cứ duy trì cái chế độ tiết điển sứ, đã tạo cái quyền đề để cho Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán, mở ra cái kỷ nguyên độc lập tự chủ sau gần 1.000 năm bị Hán tộc cấm thị. Và cái cuộc khởi nghĩa giành độc lập 10 năm của anh hùng Lê Lợi 1427 tới 1527. Thì đó là những cái cuộc chiến giành độc lập dân tộc. Và cái người cuối cùng là Hoàng đế Bảo Đại, với cái quan niệm tiến bộ về cải cách, chiều nghi cung đình, thực hiện tiêu chí cái tôn chỉ của Mệnh Tử, dân di trí sáng tác tứ chi, nhân cơ hội quân phiệt Nhật đảo tránh thực dân Pháp, đã triệu tập cơ mật viện để tuyên bố độc lập dân tộc ngày 11 tháng 3 năm 1945, chấm dứt cái chế độ quân chủ tại Việt Nam. Nhân đây tôi cũng nhắc cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc, đó chính là bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt. Một cái tuyên ngôn độc lập bằng xương máu và nước mắt của biết bao thế hệ, biết bao con dân đất Việt. Trong núi trời Nam của nước Nam, khách trời định gió tự muôn ngàn, cuồng ngông giặc dữ vào xâm lấn, rút lấy tiêu vong, lấy bảo tàng. Và cái bản tuyên ngôn độc lập trong được ghi trong Bình Ngô Đại Cáo, ghi ngã Đại Việt chi quốc, thực vi văn hiến chi ba. Và chúng tôi phải dịch lại là chỉ có nước Đại Việt ta từ trước mới có nền văn hiến ngàn năm. Tức là danh nho Ngô Tất Tố dịch thì văn chương nhưng mà không đúng ý của Nguyễn Trãi. Đó là những cái bản tuyên ngôn độc lập kế tiếp, trước đầu tiên bằng xương máu của cả dân tộc. Rồi kế tiếp cái bản tuyên ngôn độc lập ngày 11 tháng 3 1945. Sau đó mới tới cái gọi là tuyên ngôn 2 tháng 9 1945 của Hồ Chí Minh mà chúng ta sẽ đề cập sau.
Vâng, cảm ơn chú. Và cũng là hôm nay là cũng là ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Thì xin chú có thể so sánh hai cái nền độc lập, cũng như cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và bản tuyên ngôn độc lập của ông Hồ Chí Minh đã đọc tại quảng trường Ba Đình cái ngày 2 tháng 9 năm 1945, và sự độc lập ngày hôm nay tại Việt Nam dưới chế độ cộng sản, thưa chú.
Thì như quý vị chúng ta đã biết, những cái căng thẳng giữa 13 thuộc địa ở châu Mỹ với đế quốc Anh trong cái thập niên 1760-1770 đã dẫn đến cuộc chiến tranh mà được xem như một cuộc cách mạng giành lại độc lập từ tay thực dân Anh ngày 14 tháng 6 năm 1775. Sau khi bất tín nhiệm các nghị viện tiểu bang Anh, một quốc hội mới được thành lập, gọi là đệ nhị quốc hội lục địa, nhóm họp lần đầu tiên tại Philadelphia tuyên bố rằng tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và được tạo hóa ban cho một số quyền bất khả nhượng. Quốc hội cũng biểu quyết thành lập một quân đội lục địa và George Washington được cử làm tư lệnh. Đến ngày 4 tháng 7 năm 1776, thì bản tuyên ngôn độc lập do Thomas Jefferson được quốc hội chấp thuận. Thì thưa quý vị, thì đó là cái quốc hội, cái bản nền độc lập của nước Mỹ từ một cuộc chiến tranh giành lại độc lập từ tay một cái thực dân Anh, là một đế quốc thực dân mà ngày xưa nói là mặt trời không bao giờ lặn trong cái lãnh lương địa của cái vương quốc này. Thì người Mỹ cũng là gốc Anh dân xuất thân, nhưng mà đã thấy được cái yêu cầu cần thiết của một nền độc lập, có độc lập mới có tự do, đã hình thành một cái bản tuyên ngôn, có thể nói cũng bằng xương máu. Cái bản tuyên ngôn nó có giá trị mãi cho đến muôn đời, nó như một biểu tượng của cái nhân quyền luôn, thưa quý vị. Và đặc biệt đến ngày 4 tháng 7 năm 1946, Hoa Kỳ cũng trao trả độc lập cho Philippines. Đây là một cái điểm son, nó nói lên cái lý tưởng tự do của đất nước của Trung Quốc Hoa Kỳ. Nó là cái tiêu biểu, là cái mẫu mực lý tưởng để cho các dân tộc khác đi theo. Thì cái ngày 2 tháng 9 đến năm ấy, thì Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập và trình diện cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hà Nội. Để làm gì? Để lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân. Hồ Chí Minh đã, cái nhân vật Hồ Chí Minh này lần đầu tiên xuất hiện, thành ra biết bảo đại đã tuyên bố độc lập nên vẫn tuyên bố để người ta đánh lừa dư luận trong quần chúng trong nước biết đến là cái nhân vật Hồ Chí Minh. Sau này chúng ta biết đó chính là Hồ Quang, Hồ Thập Phương của Trung Quốc. Đây là lịch sử mà chúng ta sẽ công bố sau. Thì Hồ Chí Minh đã cho giải tán cái Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi trở thành cái nhóm nghiên cứu Marxist ngày 11 tháng 11 năm 1945. Rồi vận dụng cái sách lược hòa hoãn, Hồ Chí Minh khôn khéo đưa ra khẩu hiệu đoàn kết hòa giải dân tộc, nên mời công dân Vĩnh Tự làm cố vấn liên hiệp các đảng phái, nên là các bộ quan trọng vẫn do Cộng sản nắm. Cái lời văn đầu tiên trong các bản gọi là tuyên ngôn độc lập 29 là tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền nhu cầu hạnh phúc. Cái câu này là do cái sự cố vấn của thiếu tá Thomas More và lại với Patty trong cái nhóm tình báo chiến lược nằm ở cái hang Bắc đó đã cố vấn cho Hồ Chí Minh, và Hồ Chí Minh đã khôn ngoan lấy cái này để vận động tranh thủ được cái sự, tôi dùng cái kỹ thuật cộng mà tranh thủ đó, tức là làm sao mà được Mỹ công nhận. Hồ Chí Minh đã gửi 8 cái thư cho tổng thống Roosevelt nhưng mà đều bị từ chối, vì toán tình báo ấy đã biết Hồ Chí Minh là tên cộng sản quốc tế đã tuyên thệ vừa đệ tam quốc tế ở đại hội Tulu ở Việt Pháp năm 1919. Thì thưa quý vị, cái nội dung của các bạn tuyên bố nó chỉ mang tính tuyên truyền, và có những cái giới nghiên cứu nhận định, cái nhận định đầu tiên về cái gọi là bản tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 là một cái sự kiện vô lý, không phải là bản tuyên ngôn và mâu thuẫn lịch sử. Việt Nam đã tuyên bố độc lập từ 11 tháng 3 rồi, nên cái bản tuyên bố này được xem là tuyên ngôn, này được xem là thừa thãi. Cái gọi là tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 đến năm cũng không phải là bản tuyên bố hay tuyên ngôn, vì chủ thể công bố không có cái tính chính thống như bản tuyên bố độc lập của Hoàng đế Bảo Đại hay của quốc gia Hoa Kỳ. Nhân danh Hoàng đế Việt Nam là người đứng đầu quốc gia độc lập đã tồn tại từ khi người Pháp xâm lăng và là người kế thừa chính thống của nhà Nguyễn. Trong khi đó, Hồ Chí Minh nhân danh lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới bắt đầu từ một cuộc cướp chính quyền. Cái chữ này là nguyên văn của Đảng Cộng sản họ viết, chứ không phải chúng ta nói. giúp chính quyền Trần Trọng Sinh không phải do một cuộc cách mạng dân tộc chân chính của toàn dân Việt Nam. Thứ ba, trong cái bản tuyên bố Hồ Chí Minh nói là lấy là do Việt Minh đã đánh đổ được thực dân Pháp và Nhật. Sự thật là dân ta đây lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp. Và nhân dân ta đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay, lập nên chế độ Cộng hòa. Cái điều này hoàn toàn không đúng. Sự thật là quân Việt Nhật đã tự trao trả chủ quyền cho Việt Nam sau khi làm cuộc đảo chánh Nhật ngày 9 tháng 3 năm 1945. Rồi sau đó Nhật đầu hàng đồng ý, buông súng. Thì Hồ Chí Minh nhờ quốc tế cộng sản cho tin tức tài liệu nên nắm vững tình hình và tổ chức cướp chính quyền trong cuộc biểu tình ngày 19 tháng 8 năm 1945 mà gọi là cách mạng mùa thu. Chẳng có gì gọi là cách mạng. Cái thứ tư đó, cái tuyên ngôn độc lập 29 chỉ là lời kêu gọi sách động quần chúng, tuyên truyền và kêu gọi thế giới công nhận cái nền độc lập Việt Nam, chứ không phải là một bản tuyên ngôn độc lập của quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, thưa quý vị, là cái bản tuyên ngôn này cũng như tuyên ngôn của Hoàng đế Bảo Đại vì họ cho là thân Nhật, cái bản tuyên ngôn 2 tháng 9 không được nước nào trên thế giới công nhận, kể cả Liên Xô và Trung Quốc. Tại sao Liên Xô Trung Quốc nữa? Con đẻ ra Hồ Chí Minh mà lại không công nhận, lý do là chưa muốn lộ cái lá bài cộng sản qua cái nhân vật Hồ Chí Minh. Và cái nhận định sót là cái tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 45 chỉ là lời kêu gọi Liên Xô, Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước công nhận nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vì cuối cùng bản tuyên ngôn đã viết rằng vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành những nước tự do độc lập. Toàn thể các dân tộc Việt Nam quyết tâm lại tinh thần lực lượng tính mạng của cả để giữ vững cái quyền tự do độc lập ấy. Thì thưa quý vị, tóm lại thì có người dân ở trong nước có biết được cái bản tuyên ngôn này với tất cả nội dung tuyên truyền của cái bản gọi là tuyên ngôn độc lập 2945 là hoàn toàn vô lý, sai sự thật, duy trì có đoạn tố cáo tội ác của cái sự tuyên pháp thì lại đúng với tội ác của cái tập đoàn Việt Nam Bất Liên Hải Dân Bán Đất đang thống trị dân tộc Việt Nam ngày hôm nay. Thì kết luận như vậy thì Hoa Kỳ đã giành độc lại cái độc lập sau một cuộc chiến tranh chống thực dân Anh, được xem như một cuộc chiến tranh giành chính nghĩa của một cuộc cách mạng dân tộc mà giành lại cái độc lập dân tộc. Trong khi đó, cái gọi là tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh xuất phát từ cuộc cướp chính quyền ngày 19 tháng 8, nền bất chính ngày 19 tháng 8, nền danh không chính thì dĩ nhiên ngôn cũng chẳng phận. Cái nền độc lập này không chính đáng vì Hoàng đế Bảo Đại Triều Nguyễn đã tuyên bố độc lập ngày 11 tháng 3 năm 1945 rồi. Cái gọi là tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 1945 thực chất là để rêu rao tuyên truyền lừa dối người dân. Thì chỉ mấy tháng sau, tức là năm tháng 3-46 thì Hồ Chí Minh bị sang Pháp ký một hiệp định sơ bộ đồng ý cho thực dân Pháp đem quân miền Bắc và xin được công nhận là một quốc gia độc lập trong liên hợp Pháp. Thì tất cả những lời tuyên bố độc lập nó trở thành một cái lừa bịp, lừa phỉnh người dân, đến nỗi người dân trong nước bây giờ hơn 90 triệu, kể cả các cái đảng viên lão thành cộng sản đã hy sinh một đời bị tuyên truyền cũng phải ngao ngán lên là cái không có dân chủ tự do thì độc lập làm gì, mà độc lập có đúng nghĩa đâu. Độc lập phải là độc lập của một cái khu tự trị trong một cái đế quốc mới Trung Cộng, của một nhà nước Trung Cộng trong tương lai, mà cái tập đoàn Việt Nam Bán Nước gồm bốn tên Nguyễn Phú Trọng, rồi đại tướng công an Tô Lâm là thường vụ chính trị, trung tướng công an Phạm Minh Chính là người đẻ ra cái đặc khu Quảng Ninh, là thủ tướng để thực hiện những cái bước cuối cùng. Đây là cái sự trớ trêu của lịch sử, nó đòi hỏi tất cả những người làm Việt Nam yêu nước, kể cả những thành phần đảng viên giác ngộ, những tướng lãnh quân đội của cái quân đội gọi là quân đội nhân dân Việt Nam phải đứng lên cùng với toàn dân để chuyển đổi lịch sử trước khi đã quá muộn. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Vâng, cảm ơn chú. Cái sự phân tích của chú và so sánh đây rất là rõ ràng. Và cái như chú phân tích thì cái sự độc lập, cái nền độc lập mà ông Hồ Chí Minh nói tuyên bố nghe có oai như vậy, nhưng thực sự là cái độc lập nhưng lại không có tự chủ, phải không thưa chú? Tức là độc lập nhưng vẫn lệ thuộc vào Tàu, vào Nga Xô, thì cái độc lập nó không có nghĩa là gì cả.
Bây giờ là độc lập nhưng mà lại không có quyền đóng cửa biên giới.
Vâng. Vâng.
Khi cái dịch đến thì Phạm Bình Minh tuyên bố là không có quyền đóng lại biên giới, đã thỏa thuận với Tàu. Thứ hai là tiền cái nhân dân tệ nó tiêu ở 6 tỉnh ở ngoài đó có quyền. Rồi việc nhà nước Cộng hòa của Việt Nam quyên góp thì không cảm ơn. Các nước khác họ cảm ơn, nhưng mà tại sao không cảm ơn Việt Nam? Chúng ta không để ý chứ. Tôi suy nghĩ tôi bảo, ủa tại sao vậy? Lý do là một cái khu tự trị cảm ơn gì mà có bổn phận phải nộp về ngân sách cho trung ương.
Vâng.
Và rất nhiều cái điều mà chúng ta thấy nó nói là một cái cuộc xâm lăng không tiếng súng. Nó dùng cái quyền lực mềm.
Vâng.
Đúng, về kinh tế, về cài cắm người ở trong hàng ngũ. Rồi đến lúc nào người ta thường so sánh cái điều này nó đúng. Còn dân Việt Nam giống như nằm trong cái nồi đấy, không cảm thấy nó nóng. Nhưng mà nhiệt độ nó cứ tăng dần cho tới khi nó sôi thì không còn kịp nữa. Chính đây là cái lời tâm huyết ngày 4 tháng 7. Độc lập của Hoa Kỳ, chúng ta cầu mong đất nước của chúng ta, toàn dân sẽ đứng lên chung trong cái mặt trận toàn dân cứu nước để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, để cứu nước trước khi đã quá muộn.
Vâng.
Để chúng hỏi đắc tội với tiền nhân và đắc tội với con cháu muôn đời thế hệ sau của chúng ta về cái tội chúng ta đã không làm tròn bổn phận của một con dân yêu nước.
Vâng, cảm ơn chú. Còn rất nhiều cái đề tài câu hỏi mà Nguyên Hoàng muốn hỏi chú, nhưng mà rất tiếc là thời gian đã hết. Thì mong rằng trong chương trình tới, Nguyên Hoàng sẽ có cơ hội học được nhiều điều thú vị hơn về lịch sử qua ngòi bút kiến thức cũng như nghiên cứu của chú. Xin kính mời chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả.
Dạ vâng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã bớt thì đã nghe những cái tâm tình lịch sử của cá nhân chúng tôi. Trân trọng kính chào toàn thể thính giả của đài Radio Dallas Forward.
Vâng, cảm ơn chú ạ.